Đế Bá, chương 3039, thư phòng, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, muốn làm lão sư của Thiên Thần Thư Viện đòi hỏi yêu cầu cực cao, không chỉ là thực lực cường đại, coi như là chỉ cần đạo hạnh mà nói, chỉ sợ cũng cần phải là tồn tại thần cấp mới có tư cách làm lão sư của Thiên Thần Thư Viện. Hiện tại Lý Thất Dạ lại là lão sư của Thiên Thần Thư Viện, hắn cường đại khó có thể tưởng tượng được. Một người cường đại tồn tại một mực bên người nàng vẫn không biết tỉnh tỉnh mê mê bang trợ Lý Thất Dạ. Về phần Nghiêm Trần Sinh Tựu không dám ở lại nơi này. Lúc trước hắn vốn muốn dạy dỗ Lý Thất Dạ một chút mà thôi, thật không ngờ chính bản thân lại mất hết mặt mũi, nhưng lại vô pháp hướng Lý Thất Dạ báo thù, quản chi trong lòng của hắn có oán khí lớn hơn nữa, đều chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Vũ Thiên Tuyền dẫn Lý Thất Dạ vào Thiên Thần Thư Viện. Mặc dù nói cửa nam của thư phòng gần sơn môn nhất, trên thực tế cũng là cách xa nhau vạn dặm. Thiên Thần Thư Viện thật sự là quá lớn, phi hành trên không, chỉ thấy nơi này có sông lớn chảy quanh, từng ngọn núi ẩn hiện trong mây, càng có núi lớn chiếm giữ đại địa, các loại cổ thụ thần mộc che trời, sơn hà trước mắt vô cùng hùng tráng. Hơn nữa tại phiến sơn hà không ngừng có các cổ lâu xây dựng trên các ngọn núi, ở trong sơn hà có thêm 5-3 thành trì to lớn, ở trong thành trì náo nhiệt vạn phần, người đến người đi, các buôn bán đủ loại đều có. Có thể nói Thiên Thần Thư Viện không chỉ là một thư viện, nó ở một trình độ như là một đất nước, chỉ bất quá nó là một đất nước có cơ cấu mà thôi. Thư phòng chỉ có 3 học sinh, lúc cùng đồng hành, Vũ Thiên Tuyền nói với Lý Thất Dạ. Chẳng biết công tử định như thế nào, 3 thì 3, Lý Thất Dạ thập phần tùy ý chỉ là lạnh nhạt nói. Thời đại thay đổi, tất cả mọi người vội vã tu hành, lại quên mất vài thứ. Hoặc là thời đại vẫn luôn không thay đổi, thế nhân luôn luôn như vậy, chỉ vì cái trước mắt. Nói đến đây, hắn có chút cảm khái. Nghe học viện chư lão nói, bây giờ học sinh của thư phòng đích thật là giảm rất nhiều, không bằng trước đây. Vũ Thiên Tuyền cười khổ một tiếng, nói rằng, lại có mấy người nguyện ý chạy tới Thiên Thần Học Viện đi học lịch sử, học phong thổ đâu, mọi người đến Thiên Thần Học Viện cũng là vì tu đạo, cũng là vì học tập công pháp, tu luyện tuyệt học, chạy đến Thiên Thần Học Viện để đọc lịch sử, phong thổ, đối với rất nhiều tu sĩ mà nói đơn giản là lãng phí nhân sinh, lãng phí tinh lực. Đây là khác nhau giữa người thường và trí giả. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Có người hiểu được đạo lý trong đó. Chư vị tiên đế lưu lại một thư phòng như vậy, cũng không phải chỉ để hậu nhân nhớ lại, cũng không chỉ để ghi lại tài năng của chính mình. Nếu có thể hiểu được phương diện ảo diệu này, sao phải lo kỳ thuật thế gian không học được. Vũ Thiên Tuyền gật đầu, đồng ý nói như vậy, nàng xuất thân từ cổ phủ, biết được càng nhiều, nàng nhẹ nhàng nói. Quy phàm cổ thần chính là một cái trong số đó. Nói tới thư phòng, mọi người đều biết thư phòng ghi chép các loại sự tích địa phương cửu giới tiên đế, bách tộc tiên vương, cũng ghi chép sự tình 13 châu, trong mắt rất nhiều tu sĩ thư phòng đó chỉ là một thư khố mà thôi, chỉ dùng để tán dương công tích vĩ đại của cửu giới tiên đế, bách tộc tiên vương mà thôi, nó cũng không phải một học đường thích hợp để tu luyện cho nên. Góc truyện audio.com, rất nhiều học sinh cũng không muốn bái nhập thư phòng. Nhưng thế nhân không biết một quái vật lớn như Thiên Thần Thư Viện lưu lại một học đường như thư phòng, hơn nữa đặt ngang hàng với 4 học đường kia, phương diện này là có dụng ý sâu xa của nó, phương diện này cũng cất giấu ảo diệu mà người bình thường vô pháp hiểu được. Quy phàm cổ thần là một trong số ít người hiểu được điều đó, sở học suốt đời của quy phàm cổ thần dĩ nhiên không phải xuất thân từ thư phòng, nhưng hắn cũng phải dựa vào thư phòng mà thiên hạ vô địch. Quy phàm cổ thần lúc còn trẻ đã từng ngây ngốc ở trong thư phòng chuyên tâm nghiên cứu, cuối cùng hắn chiếm được bản đầy đủ nhất của quy phàm quyết làm cơ sở trợ giúp tương lai hào hùng của hắn. Thế nhân tầm thường, tùy bọn hắn thôi. Lý Thất Dạ bình thản, thập phần tùy ý nói. Công tử ở thư viện có nhu cầu gì sao? Vũ Thiên Tuyền hỏi, có thể có miếng cơm ăn, ta cũng rất thỏa mãn. Lý Thất Dạ cười cười, nói. Về phần những thứ khác cũng không cần. Vũ Thiên Tuyền há mồm muốn nói, lại không biết nên nói cái gì cho phải, tồn tại như Lý Thất Dạ, không có khả năng không lý do chạy tới Thiên Thần Thư Viện làm lão sư, tồn tại như hắn không thể nào nhàn rỗi buồn chán chạy đến Thiên Thần Thư Viện để giết thời gian. Về phần Lý Thất Dạ đến tột cùng là vì sao mà đến, Vũ Thiên Tuyền tựu không đoán ra được, kể cả Thiên Thần Thư Viện chư lão cũng vô pháp đoán được. Thế nào, có chuyện gì cứ nói đi, thấy Vũ Thiên Tuyền muốn nói lại thôi, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười hỏi. Chư lão muốn hỏi công tử có gì cần, nếu là công tử có vật cần, chư lão có thể giúp công tử tìm kiếm một. Hai, Vũ Thiên Tuyền cẩn thận nói. Ta biết, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói. Thư viện các lão đầu tử trong lòng hoàn không yên lòng, đối với ta có chút cảnh giác, vậy cũng là nhân tâm thường tình. Trong đám thư viện lão nhân Tu La còn sống không? Tu La lão tổ vẫn còn trên đời. Vũ Thiên Tuyền vừa nghe Lý Thất Dạ một tồn tại như thân minh, trong lòng rùng mình, liền nói. Đưa thứ này cho hắn sẽ biết ta là ai. Lý Thất Giả tiện tay đưa cho Vũ Thiên Tuyền một vật, lạnh nhạt nói. Vũ Thiên Tuyền tiếp nhận vật ấy, tỉ mỉ ngắm nghía một phen, nhưng nàng nhìn không ra ảo diệu trong đó, nàng tò mò thu hồi, nói rằng. Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ chuyển cho Tu La Lão Tổ. Không biết công tử còn cái gì phân phó không? Tạm thời không có, để ta an tâm dạy học trò đi. Lý Thất Giả nở nụ cười một chút, sau đó lại nhìn Vũ Thiên Tuyền, nói rằng. Nha đầu, ta biết trong lòng ngươi có nghi hoặc. Không sai, ta đến Thiên Thần Thư Viện đích thật là tìm kiếm một vật, chỉ bất quá vật ta muốn, đám lão nhân trong thư viện không giúp được ta, đồ vật này cho dù là đám người Phi Thiên Đế hay Trung Nam Thần Đế cũng không thể tìm hiểu, chớ nói chi là bọn họ. Lý Thất Giả nói thập phần tùy ý, điều này làm cho trong lòng Vũ Thiên Tuyền run lên một cái, Phi Thiên Đế, Trung Nam Thiên Đế là tồn tại bực nào, bọn họ chính là Thiên Đế Đại Đế Đỉnh Phong, có tư cách khởi xướng trung cực chinh chiến của thế giới này. Hiện tại Lý Thất Giả lại nói ngay cả Phi Thiên Đế và Trung Nam Thiên Đế cũng không tham ngộ nổi, phương diện này cất giấu thứ đồ vật ảo diệu kinh thiên cỡ nào, tuyệt thế vô song cỡ nào. Thế nào Thiên Thần Thư Viện lúc nào trở nên cẩn thận như vậy? Cách chương.